Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Lê Ngọc Thành, trú tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, được đối tượng trong tổ chức gửi cho hai lá cờ ba sọc và tài liệu liên quan đến tổ chức phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Khi biết một số thành viên trong tổ chức bị bắt, Thành tạo một tài khoản Facebook khác để tiếp tục hoạt động.
Ý thức trách nhiệm công dân trong phòng chống dịch, đôi điều cần nói.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Tòa án Nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức phiên tòa xét xử đối tượng Dương Văn Sơn, sinh năm 1990, trú tại xóm Thuần Pháp, xã Điểm Thụy, Phú Bình, về hành vi trộm cắp tài sản với mức án 4 năm tù giam theo Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng của Tòa án Nhân dân huyện Phú Bình, khoảng 2 giờ 15 phút ngày 1 tháng 1 năm 2020, Dương Văn Sơn điều khiển xe máy biển kiểm soát 29R20151 đến quán game Học Thìn của anh Nguyễn Bá Học, sinh năm 1974, trú tại xóm Trại, xã Nhã Lộng để mua thẻ game. Tại quán, lợi dụng lúc anh Học đang ngủ nên Sơn đã mở trộm tủ, lấy một tập tiền gồm 81 tờ mệnh giá 500.000 đồng, 60 tờ mệnh giá 200.000 đồng, 159 tờ mệnh giá 100.000 đồng, tổng số tiền là 68 triệu 400.000 đồng. Sau khi phát hiện bị mất tiền, anh Học kiểm tra lại camera thì thấy Sơn chính là người lấy trộm và đã trình báo với công an huyện. Tại phiên tòa, đối tượng Dương Văn Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với các biên bản khám nghiệm hiện trường, tài liệu, vật chứng thu giữ và lời khai của người bị hại. Được biết, Dương Văn Sơn là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Ngọc Thành, sinh năm 1972, trú tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, để tiếp tục điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo kết quả điều tra ban đầu, Thành sử dụng Facebook kết bạn với nhiều đối tượng trong và ngoài nước là thành viên của tổ chức phản động. Khoảng tháng 11 năm 2019, Thành đăng ký tham gia tổ chức phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và cung cấp thông tin cá nhân của mình để tham gia trưng cầu dân ý bầu cho Đào Minh Quân làm Tổng thống đệ ba Việt Nam Cộng Hòa. Thành được đối tượng trong tổ chức gửi cho hai lá cờ ba sọc và tài liệu liên quan đến tổ chức phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Khi biết một số thành viên trong tổ chức bị bắt, Thành tạo một tài khoản Facebook khác để tiếp tục hoạt động. Ngày 15 tháng 4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ Lê Ngọc Thành, thu giữ hai lá cờ ba sọc và các tang vật khác liên quan. Bộ Công an nhận định, hiện nay các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước tiến hành nhiều hoạt động để chống phá Đảng và Nhà nước ta với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi và xảo quyệt. Chúng lợi dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc, rủ rê, lôi kéo nhiều người tham gia vào các tổ chức phản động để thực hiện mưu đồ đen tối. Qua vụ việc trên, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe và không làm theo những luận điệu tuyên truyền, dụ dỗ của các thế lực thù địch, dẫn đến những việc làm vi phạm pháp luật. Bộ Công an khuyến cáo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Cường, sinh năm 1984, trú tại 188 Hào Nam, phường Cát Linh, quận Đống Đa, để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 22 tháng 4, tổ công tác của Công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn, nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khi đến ga tàu điện đường sắt trên cao Cát Linh, tổ công tác phát hiện Nguyễn Anh Cường cùng hai thanh niên khác đang ngồi uống bia trên vỉa hè, vi phạm quy định về phòng chống dịch. Tổ công tác đã nhắc nhở ba người trên không được tụ tập và yêu cầu giải tán. Lúc này, Cường cầm cốc bia đi sang bên đường, sau đó quay lại ném cốc bia về phía tổ công tác. Chưa dừng lại, Cường tiếp tục có hành vi lăng mạ và lao vào đấm vào đầu một cán bộ công an phường. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế và đưa Cường về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Anh Cường đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã và đang huy động nhiều nguồn lực, giải pháp, dồn sức để ngăn chặn kiểm soát dịch COVID-19 có hiệu quả, được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao. Đó là kết tinh của sự đồng lòng chung sức của hệ thống chính trị và ý thức trách nhiệm của công dân. Nhìn lại quá trình chống dịch vừa qua cho thấy, phần lớn công dân thể hiện trách nhiệm với bản thân và xã hội trong phòng chống dịch. Tuy nhiên, thì vẫn còn một bộ phận của người dân vì nhiều lý do khác nhau mà có những hành vi ứng xử thiếu ý thức, làm giảm hiệu quả cuộc chiến chống dịch. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trong thời điểm cuộc chiến đi vào giai đoạn quyết định, Phó Thủ tướng trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 Vũ Đức Đam đánh giá cao vai trò trách nhiệm của toàn dân trong phòng chống dịch.
Việt Nam là một trong vài nước đầu tiên có ca nhiễm thâm nhập và Việt Nam cũng là một trong vài quốc gia có trên 200 ca nhiễm bệnh mà chưa có ca tử vong. Có được kết quả đó là nhờ chúng ta có cái sự lãnh đạo, chỉ đạo rất sáng suốt, rất đúng đắn của Đảng và Nhà nước, có sự vào cuộc rất đồng bộ, rất quyết liệt của các ngành chức năng. Nhưng đặc biệt và trên hết là chúng ta có sự tham gia của nhân dân với tinh thần là mỗi người dân là một chiến sĩ chống dịch. Thay mặt Ban Chỉ đạo Quốc gia, tôi xin trân trọng cảm ơn nhân dân đã đồng sức, đồng lòng và chung tay chống dịch. Dù phải chịu rất nhiều bất tiện, thậm chí là thiệt thòi về lợi ích kinh tế. Và hơn thế nữa, rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, từ các cụ già đến các em bé, đã có vô vàn những hành động rất đẹp và hết sức ý nghĩa để tiếp thêm sức mạnh cả về vật chất và tinh thần cho cuộc chiến chống dịch.
Trong hoàn cảnh dịch bệnh, hầu hết công dân, nếu không có điều kiện cùng đội ngũ nhân viên y tế, các chiến sĩ bộ đội, công an lên tuyến đầu phòng chống dịch, đều thực hiện nghiêm yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch về giãn cách xã hội, thực hiện khai báo y tế đầy đủ, cách ly ở gia đình, đeo khẩu trang nơi công cộng. Và đó là những hành động thiết thực thể hiện trách nhiệm công dân trong phòng chống dịch. Từ thực tế chỉ đạo theo dõi công tác phòng chống dịch COVID-19 ở địa phương, bà Bùi Thị Kiều Nhi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc kiêm trưởng Ban Dân vận huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
Ý thức từ việc đeo khẩu trang, từ việc không tụ tập đông người, từ việc chấp hành nghiêm túc cả nội dung của chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, phát huy được cái tinh thần trách nhiệm tương thân tương ái, đoàn kết chung sức chung lòng cùng góp sức góp công tiền của để tham gia phòng chống dịch.
Ông Nguyễn Trọng Kiên là cựu chiến binh ở xã Đồng Xuân, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội cho rằng không giúp được nhiều cho Đảng, Nhà nước trong phòng chống dịch thì hãy ở nhà và vận động người trong gia đình không đi ra ngoài khi không cần thiết. Hành động đó đơn giản nhưng rất có ý nghĩa trong phòng chống sự lây lan của dịch bệnh.
Cái việc cần thiết thì mới trong thả biên một gia đình để đi mua một số đồ ăn thôi. Ngoài ra thì tất cả gia đình cũng ở nhà để không đi xa.
Nhận xét về vai trò ý thức trách nhiệm của công dân trong phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua, nhiều người cho rằng nhân dân ở mọi miền của Tổ quốc đã nhận rõ ý thức, trách nhiệm và thực sự trở thành pháo đài phòng chống dịch. Bà Nguyễn Thị Minh, Viện Nhà nước Pháp luật, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nêu ý kiến.
Tất cả mọi người dân từ khu phố, xóm, ngõ, làng, bản đều có ý thức, trách nhiệm, thực sự là một pháo đài trong phòng chống dịch.
Tuy nhiên, trong khi phần lớn người dân có những việc làm phù hợp khả năng điều kiện của mình, tự nâng cao ý thức phòng chống dịch, tham gia các hoạt động thiện nguyện góp phần lớn cho thành công trong phòng chống dịch, cũng đã xuất hiện những việc làm vi phạm pháp luật và đạo lý của một bộ phận công dân. Họ vì ích kỷ hoặc hiểu biết hạn chế mà có những hành xử vi phạm pháp luật và đạo lý, như chống đối lực lượng chức năng phòng chống dịch, đưa tin sai sự thật về dịch bệnh, tổ chức đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, quấy rối các đường dây nóng phục vụ phòng chống dịch. Tất cả những hành vi đó thể hiện ý thức trách nhiệm kém của công dân và là hành vi vi phạm pháp luật. Luật sư Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Công ty Luật TGS, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội nêu ý kiến.
Trong cái bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay thì các đường dây nóng là một trong những cái phương tiện và cách thức tiếp nhận và xử lý các thông tin rất quan trọng để kịp thời có những cái biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Do đó thì cái hành vi gọi điện liên tục nhằm quấy rối hoặc là đưa ra các thông tin sai sự thật đến các đường dây nóng sẽ cản trở rất lớn cho cái quá trình tiếp nhận thông tin của các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đó là những cái hành vi trái pháp luật, thể hiện cái sự thiếu ý thức và coi thường pháp luật của một số cá nhân. Do đó thì các cơ quan chức năng cần phải có những cái biện pháp quyết liệt và hiệu quả để có thể kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý thật nghiêm minh.
Công cuộc phòng chống dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, cần sự tin tưởng đồng lòng chung sức của toàn dân. Đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, nhưng cũng là trách nhiệm công dân của mỗi người. Không làm được gì nhiều thì hãy thực hiện những việc làm đơn giản nhất. Trước hết, đó là vì bản thân mỗi người, nhưng cũng chính là việc làm thể hiện trách nhiệm công dân đối với cộng đồng, trách nhiệm đối với đất nước.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi gửi tới các bạn nội dung chỉ thị số 03 về việc triển khai nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.
Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, sau đây gọi chung là nghị quyết xử lý nợ, đã được Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 và được tổ chức thực hiện trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có hiệu lực. Nghị quyết của Quốc hội là văn bản quy phạm pháp luật, cơ sở pháp lý cho thực hiện xử lý nợ không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Việc xóa nợ phải căn cứ vào từng đối tượng, đáp ứng các điều kiện xử lý cụ thể về hồ sơ, thủ tục và liên quan đến nhiều đối tượng nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, giải thể, phá sản, không còn sản xuất kinh doanh, không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Đặt ra yêu cầu trong công tác tổ chức triển khai thực hiện cần có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, chính quyền các cấp ở địa phương. Xuất phát từ yêu cầu trên và để tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả và thống nhất trong cả nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Thuế các cấp thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau. Một lớn, thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết xử lý nợ. Một, trong tháng 4 năm 2020, giao Tổng cục Thuế chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc Bộ Tài chính, quyết định thành lập Ban chỉ đạo tại Tổng cục Thuế triển khai thực hiện nghị quyết xử lý nợ. Sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế, do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế làm trưởng ban, một phó Tổng cục trưởng làm phó trưởng ban thường trực và các ủy viên là lãnh đạo các vụ, đơn vị liên quan. Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế có tổ thường trực giúp việc đặt tại Tổng cục Thuế. Tổ thường trực do một lãnh đạo vụ quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế làm tổ trưởng. Các thành viên tham gia là đại diện các vụ, đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế có trách nhiệm. A. Xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến độ và các biện pháp để triển khai thực hiện nghị quyết xử lý nợ. B. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cục thuế địa phương thực hiện chương trình, kế hoạch và các biện pháp đã đề ra. C. Hàng quý, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện của các cục thuế địa phương, phát hiện và chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất trình Bộ Tài chính xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết xử lý nợ và chỉ thị này. D. Giao trưởng ban chỉ đạo Tổng cục Thuế quyết định cụ thể những biện pháp để triển khai thực hiện nghị quyết xử lý nợ và chỉ thị này nghiêm túc, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra. 2. Giao Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tháng 4 năm 2020 quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết xử lý nợ ở địa phương, sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo Cục Thuế, do Cục trưởng Cục Thuế làm trưởng ban chỉ đạo và các thành viên ban chỉ đạo thuộc Cục Thuế gồm lãnh đạo phòng quản lý nợ và cưỡng chế thuế, phòng thanh tra kiểm tra, phòng kê khai và kế toán thuế, phòng quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác, phòng nghiệp vụ, dự toán pháp chế, phòng tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, chi cục trưởng các chi cục thuế trực thuộc và một số phòng khác do Cục trưởng Cục Thuế quyết định. Ban chỉ đạo Cục Thuế chịu trách nhiệm. A. Tham mưu đề xuất với Ủy ban Nhân dân ở địa phương lãnh đạo chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết xử lý nợ và chỉ thị này trên địa bàn, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch và hướng dẫn của Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế, bảo đảm đúng tiến độ, nội dung và yêu cầu đã đề ra. B. Căn cứ quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế và tình hình cụ thể từng địa phương, Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Cục Thuế và nhiệm vụ quyền hạn của từng thành viên Ban chỉ đạo do Cục trưởng Cục Thuế quyết định. Trong đó, đề nghị phân công một thành viên Ban chỉ đạo làm nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo. Ngoài ra, để giúp việc cho Ban chỉ đạo thuộc Cục Thuế, tùy vào đặc điểm của từng địa phương, Cục Thuế dự kiến các thành viên tham gia tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo thuộc Cục Thuế phù hợp với tình hình thực tế. C. Căn cứ chương trình kế hoạch tiến độ và biện pháp của Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế cụ thể hóa nội dung kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết xử lý nợ ở địa phương. D. Vào tháng cuối của mỗi quý, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện chỉ thị này ở địa phương, báo cáo Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế, báo cáo gửi về Tổ thường trực, vụ quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế Tổng cục Thuế chậm nhất ngày 30 của tháng theo địa chỉ email vqlntttagdt.gov.vn. D. Trước ngày 1 tháng 7 năm 2020, tập trung chỉ đạo thực hiện việc rà soát, phân loại nợ theo từng địa bàn, theo từng đối tượng, được xử lý nợ bảo đảm chính xác, đúng đối tượng, đồng thời lập văn bản xác nhận tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc giữa cơ quan quản lý thuế với Ủy ban nhân dân cấp xã về việc người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc nếu chưa có, để trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý khi nghị quyết có hiệu lực thi hành. 3. Cục Thuế trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện nghị quyết xử lý nợ của Quốc hội trên địa bàn, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho Ủy ban nhân dân cấp dưới, cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân phải triển khai đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa cơ quan quản lý thuế với các sở, ban ngành tại địa phương trong việc lập hồ sơ, thực hiện xác nhận và xử lý nợ theo nghị quyết của Quốc hội. Hai lớn, công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện nghị quyết. 1. Tổng cục Thuế chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Bộ Tài chính, các cục thuế và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện nội dung dự thảo thông tư quy định về hồ sơ và trình tự thủ tục khoanh nợ tiền thuế, xoán nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo đúng quy định tại khoản 4, điều 6, Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội trình Bộ Tài chính ban hành trước ngày 15 tháng 5 năm 2020. 2. Các đơn vị trong Bộ Tài chính phối hợp với Tổng cục Thuế soạn thảo, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các bộ, ban, ngành và địa phương để hoàn thiện dự thảo thông tư trình Bộ Tài chính, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, phù hợp với thực tế về điều kiện hồ sơ, quy trình xử lý nợ chặt chẽ và khả thi khi tổ chức thực hiện. 3. Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo công tác rà soát hồ sơ, phân loại nợ từng đối tượng được xử lý nợ được quy định trong Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, bảo đảm chính xác đúng đối tượng, đồng thời chịu trách nhiệm tính chính xác của số liệu trên hồ sơ. Trên cơ sở rà soát và xuất phát từ thực tiễn quản lý, nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ý kiến tham gia với Bộ Tài chính trong việc quy định cụ thể về thành phần hồ sơ và trình tự thủ tục khoanh nợ tiền thuế, xoán nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp để đảm bảo xử lý nợ chặt chẽ và khả thi trong quá trình thực hiện. Ba lớn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết xử lý nợ. 1. Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị quyết xử lý nợ của Quốc hội trong toàn ngành thuế cũng như ngoài ngành thuế. Nội dung tuyên truyền đảm bảo thống nhất theo bản tóm tắt tại phụ lục 01 gửi kèm chỉ thị này. Cụ thể, trong tháng 4 năm 2020, tổ chức quán triệt nội dung nghị quyết xử lý nợ của Quốc hội và chỉ thị này đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ công chức của Cục Thuế và Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đài báo địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung của nghị quyết xử lý nợ của Quốc hội từ nay đến ngày 1 tháng 7 năm 2020 để các cơ quan, doanh nghiệp và mọi người dân hiểu, thực hiện và giám sát việc thực hiện, chủ động triển khai bộ phận hỗ trợ, hướng dẫn xử lý nợ thuế. 2. Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến về nghị quyết xử lý nợ trong phạm vi địa phương mình quản lý. 3. Tổng cục Thuế tổ chức tập huấn, đào tạo các nội dung của nghị quyết xử lý nợ và các văn bản hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục, quy trình xử lý cho các cục thuế, chi cục thuế và đội ngũ cán bộ thuế để thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong toàn ngành thuế. Đồng thời công khai các quy trình thủ tục về xử lý nợ để người nộp thuế thuận tiện trong việc nghiên cứu, triển khai thực hiện và giám sát công chức thuế thực hiện. Bốn lớn, tổ chức thực hiện. 1. Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi quyết định thành lập Ban chỉ đạo Cục thuế về Tổng cục thuế, vụ quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế và qua thư điện tử theo địa chỉ vqlntct@gdt.gov.vn trước ngày 30 tháng 4 năm 2020 để đảm bảo việc triển khai thực hiện thống nhất trong toàn ngành thuế. 2. Tổng cục thuế chỉ đạo các đơn vị chức năng của Tổng cục thuế xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi, quản lý chặt chẽ việc xử lý nợ thuế, hỗ trợ các cơ quan thuế trong việc tổng hợp báo cáo tình hình xử lý nợ trong quá trình thực hiện. 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao quản lý, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kịp thời cho cơ quan quản lý thuế trong việc xử lý nợ thuế. 4. Tổng cục thuế chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Tài chính việc thực hiện chỉ thị này.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Điều 18. Xử phạt người điều khiển xe thô sơ vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông. 1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe không có đăng ký, không gắn biển số, đối với loại xe có quy định phải đăng ký và gắn biển số. 2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Điều khiển xe không có hệ thống hãm hoặc có nhưng không có tác dụng. B. Điều khiển xe thô sơ chở khách, chở hàng không bảo đảm tiêu chuẩn về tiện nghi và vệ sinh theo quy định của địa phương. Điều 19. Xử phạt người điều khiển máy kéo, kể cả rơ móc được kéo theo, xe máy chuyên dùng vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông. 1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí, gắn biển số không rõ chữ, số, gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng, sơn, dán thêm, làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển. B. Điều khiển xe không có hệ thống hãm hoặc hệ thống hãm nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật. Điều khiển xe có hệ thống chuyển hướng, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật. C. Điều khiển xe có các bộ phận chuyên dùng lắp đặt không đúng vị trí, không bảo đảm an toàn khi di chuyển. D. Điều khiển xe không có đủ đèn chiếu sáng, không có bộ phận giảm thanh, giảm khói hoặc có nhưng không có tác dụng, không bảo đảm quy chuẩn môi trường về khí thải, tiếng ồn. D. Điều khiển xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng, kể cả rơ móc. 2. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Điều khiển xe hoạt động không đúng phạm vi quy định. B. Điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo trái quy định tham gia giao thông. C. Điều khiển xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với loại xe có quy định phải kiểm định trừ xe đăng ký tạm thời hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên, kể cả rơ móc. D. Điều khiển xe không có giấy đăng ký xe hoặc sử dụng giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng, kể cả rơ móc. D. Điều khiển xe không gắn biển số đối với loại xe có quy định phải gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, kể cả rơ móc. E. Sử dụng giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa, sử dụng giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe, kể cả rơ móc. 3. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây. A. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B khoản 2 điều này bị tịch thu phương tiện. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm D khoản 1, điểm B, điểm C, D, E khoản 2 điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. khi điều khiển máy kéo, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 1 tháng đến 3 tháng. C. Thực hiện hành vi quy định tại điểm D, điểm E khoản 2 điều này bị tịch thu giấy đăng ký xe, biển số, giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không đúng quy định hoặc bị tẩy xóa. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm D, điểm E khoản 2 điều này trong trường hợp không có giấy đăng ký xe hoặc sử dụng giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung số máy của xe hoặc bị tẩy xóa, kể cả rơ móc, mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện, không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp thì bị tịch thu phương tiện. 4. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B, điểm C, D khoản 1 điều này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc phải lắp đầy đủ thiết bị hoặc thay thế thiết bị đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật hoặc khôi phục lại tính năng kỹ thuật của thiết bị theo quy định.
Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước. Diệt đế quốc Minh, phá tan mẹ lũ ba nước. Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời. Sông núi bao nhiêu năm cắt rời. Để cứu lòng hùng tráng, để trường sơn vinh quang. Thúc giục đoàn ta xung phong đi giết thù. Vai sát vai chung một bóng cờ.
Và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật VOV1, báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.